chiêu 18 phần thưởng đặc thù của yêu tộc, khi bất hủ phu y tá của cầu thị tộc báo tin cho đồng tộc Lôi Khắc Á, đám người La Phong vẫn đang trên đường trở về chỗ ở. Hoàng nghỉ ngơi phi thuyền vũ trụ cấp 9. Hốt, mọi người chi chiến lợi phẩm. Lần này đã thu thập được 20 giới chủ, cùng một thần linh bất hủ, chiến lợi phẩm cũng không ít. Nhãn thế giới của tên bất hủ lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật. Ha ha, Thái Ốc cười, đồng thời phân phó. A ha, Thái Ốc cười, đồng thời phân phó. Cuồng Vũ, ngươi phụ trách kiểm tra. Trong chiến lợi phẩm, hẳn là có không ít vật ẩn chứa tinh thần ấn ký của tên bất hủ thực thi quỷ chạy trốn mất đó. Ta tra ngay. Cuồng Vũ cầm 6 chiếc nhẫn thế giới, tiến hành điều tra từng tấm một. Kỳ thật mỗi lần phân phối chiến lợi phẩm, trong tiểu đội bị diệt có thần linh bất hủ chạy trốn, đều phải kiểm tra trên chiến trường dụng cụ thăm dò dụng để kiểm tra chiến lợi phẩm, do đó xác suất chúng chiêu rất thấp. Nhưng phòng ngừa ra sao? Chỉ người hữu thâm chơi một cú ám thủ, khẳng định sẽ trúng chiêu. Tỉ như tiểu đội Thái Ốc từng giết một giới chủ rất có lai lịch, trên người tên giới chủ đó lưu lại một tín vật của sư phụ hắn. Vật này của giới chủ đã chết, nên đám Thái Ốc không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng chiến trường ngoài tinh vực vốn là tràn ngập nguy hiểm, việc ngã xuống rất bình thường, rất ít cường giả trả thù, do đó đám vũ giả trên chiến trường ngoài tinh vực cũng sẽ không quá quan tâm. Không thành vấn đề, Cuồng Vũ cười nói, tốt, vậy thì chỉ chiến lợi phẩm. Thái Ốc nói, lần này tên điên và độc dược công lao đều rất lớn, độc dược lại tiêu hao mất một phần thuốc men chân quý, các ngươi tới tuyển trước đi. Rất đi, lần này không nhờ tên điên, ta cũng không giết được bất hủ thực thi quỷ đó. Tên điên ngươi tuyển trước, tới ngay. La Phong ngồi trên sofa, bưng rượu cười nói, vẻ rất thông đông, phân xong chiến lợi phẩm. Đám người La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp si chiến rốt cục đến chỗ ở, trở lại viên toái tinh của họ bắt đầu nghỉ ngơi. Các đội viên ai nấy đều tóm lại quá trình chiến đấu, rút kinh nghiệm, rút kinh, hoặc tiến hành tu luyện để cao mình trong vũ trụ giả đỉnh. Vòng đai toái tinh, trong một toái tinh, sinh vật lân giáp bất hủ phu uy tác đang ngồi cô độc trong toái tinh, trong mắt chốc chốc lóe ra hung quang, làm ta tổn thất 10 linh hồn. Đám nhân loại ghê tởm, ta sẽ cho các người hối hận, Lôi Khắc Á sao thế không biết, ta đã trở lại chỗ ở, hắn vẫn còn không gọi điện cho Mông Di Nạp Điện Hạ. Phu uy tác lo lắng chờ đợi, với tư cách là một tộc quần phụ thuộc, cầu thị tộc tự nhiên kém hơn yêu tộc nhiều, cho dù thực lực ngang nhau, cường giả cầu thị tộc cũng phải cung kính trước mặt cường giả yêu tộc. Huống chi, Mộng Duy Nạp chính là hoàng tộc, thực lực lại mạnh hơn hắn. Hắn mặc dù rất muốn giết chết đội ngũ nhân loại đó, nhưng vẫn không dám tùy ý quấy rầy Mộng Duy Nạp. Điện thoại, phu y tác nhẹ chiếc răng nanh cười, cuối cùng điện thoại cũng tới rồi. Lôi Khắc Á, ta đã đợi lâu lắm rồi. Ngươi rốt cuộc cũng liên lạc với ta. Phu y tác vui sướng nói, hừ, trong các hoàng tộc yêu tộc, bộ tộc Tứ Tiềm Vạn Xà nổi tiếng là âm ngoan. Ta mặc dù hơi có giao tình với Mông Duy Nạp Điện Hạ, nhưng nếu tùy ý quấy rầy cũng sẽ làm hắn tức giận. Ta phải uyển chuyển một chút, Mông Duy Nạp Điện Hạ đã đồng ý truyền tấn với người đó. Lôi Khắc Á nói, đây là mã hóa truyền tấn của Điện Hạ. Được mã hóa truyền tấn, phu ủy tác nhất thời mừng rỡ. Sau khi mời được Điện Hạ, ta sẽ liên lạc với người sau. Phu ủy tác nói, nếu Điện Hạ đồng ý, ta đương nhiên sẽ đi theo. Lôi Khắc Á nói, vậy ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Một, phu uy tác tắt máy, rồi lập tức nhẹo mắt một lúc, nói nhỏ, nhỏ. Lần trước ta nghe được tin tức, hẳn là chính xác. Nếu chính xác, vậy 10 phần nắm chắc mời được Mông Duy Nạp Điện Hạ rồi. Lập tức, phu uy tác bắt đầu liên lạc thẳng với Mông Duy Nạp Điện Hạ theo mã truyền tấn vừa rồi khoảnh khắc. Hai thế, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe như thanh âm trong một thâm cốc, rồi vang vọng trong óc phu uy tác. Phu uy tác không kìm được thầm nghĩ, yêu tộc mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể truyền tấn, nhưng tốt xấu gì truyền tấn cũng có thể mô phỏng được thanh âm nói chuyện bình thường. Nói về khoa học kỹ thuật cũng mạnh hơn cầu thị tộc ta. Cầu thị tộc ta khi khoảng cách xa một chút là phải dùng phi thuyền sinh vật truyền tin tức, vẫn lạc hậu hơn. Mộng Di Nạp Điện Hạ vĩ đại, ta là cầu thị tộc phu uy tác. Phu uy tác vội nói, tin rằng Lôi Khắc Á đã giới thiệu ta với ông rồi. Phu uy tác, ngươi tìm ta để đuổi giết tiểu đội nhân loại à? Thanh âm ùm vang lên, thanh âm ùm vang lên. Đúng thế, phu y tác đáp. Chiến trường ngoài tinh vực có vô số cường giả ngã xuống, chẳng lẽ mỗi một tên chết đều đuổi giết sao? Đây còn là chiến tranh nữa sao? Thanh âm ùm ùm chứa vẻ tức giận. Nói ra lý do của người đi. Nói ra lý do của người đi. Mông Di Nạp Điện Hạ, phu y tác vội cung kính nói. ta tin rằng tộc nhân của ta Lôi Khắc Á chưa nói cẩn thận về tiểu đội nhân loại đó, nếu không điện hạ sẽ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nữa. Hả? Thanh âm ồm ồm trầm thấp nói, hả? Thanh âm ồm ồm trầm thấp nói, tiểu đội nhân loại đó có một thần linh bất hủ, chính giới chủ. Trong chín giới chủ đó có tới hai người có sức chiến đấu sánh ngang thần linh bất hủ. Phu Uy Tác giải thích, hai giới chủ nhân loại có chiến lực bất hủ. Thanh âm ồm ồm có vẻ hơi dồn dập. Đúng thế điện hạ. Trên mặt gương mặt đầy vẫy của Phu Uy Tác hơi co lại, cười vẻ đắc ý. Xem ra tin tức hắn nghe được là đúng. Cẩn thận nói xem hai giới chủ nhân loại đó như thế nào. Thanh âm ồm ồm quát, âm âm ồm ồm quát. Hai nhân loại này, một là dược tề sư, hắn đạo tạo ra một thuốc men đặc thù phối hợp với một sinh mạng thực vật, cuối cùng làm cho sinh mạng thực vật có chiến lực bất hủ. Tên nhân loại thứ hai là tinh thần niệm sư, sử dụng diễn thần binh, hắn có thể thi triển tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch, đánh trọng thương tộc nhân ta. Phu Uy Tác nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thanh âm ồm ồm, ồm chứa vẻ hưng phấn. Phu Uy Tác của cầu thị tộc, từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên. Ngươi đừng có mà gạt ta đó, tuyệt đối không có. Phu Y Tác liền nói, nghe Lôi Khắc Á nói ngươi có thể xác nhận vị trí của họ. Thanh âm ồm ồm truy vấn. Phu Y Tác lúc này cẩn thận giải thích một lần, niềm tin vào ám thủ của mình. Sau khi toàn bộ nói xong mới nói, ta bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của họ. Ở đâu phạm vi tọa độ vũ trụ chuẩn xác là ở. Phu Y Tác giải thích, kỳ thật khoảng cách với tín vật một khi quá xa, mặc dù có thể tìm được đại khái phương vị, nhưng không cách nào cảm ứng ra vị trí chuẩn xác, xác nhận tọa độ vũ trụ. Nhưng phòng đai toái tinh đường kính cũng chưa tới một năm ánh sáng. Bất hủ thần linh cấp phong vương chỉ thuấn di là đã đi ngang cả vòng đai toái tinh. Một năm ánh sáng tương đối ngắn trong vũ trụ. Vị trí chỗ ở đám người là phòng cách Phu Y Tác không đủ tới nửa năm ánh sáng, cảm ứng rõ ràng hơn nữa. Do đó mới có thể xác nhận tọa độ vũ trụ được. Đó là phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh. Thanh âm ồm ồm nói, không thể mạo hiểm tiến vào. A, à, Phu Uy Tác há hốc mồm. Điện hạ, chỉ cần chúng ta cẩn thận. Điện hạ, chỉ cần chúng ta cẩn thận. Không được, thanh âm ồm ồm nói, phải đợi đến khi họ ly khai phạm vi thế lực cường giả nhân loại, lúc đó chúng ta sẽ hành động. Phu Uy Tác chỉ có thể đáp giả bột thông tin tắt. Trong toái tinh tối đen, Phu Uy Tác ngồi trên mặt đất, lợi trảo cầm lấy một hòn đá bóp nát, gầm khẽ nói, bộ tộc Tư Tiềm Vạn Xà âm ngoan vô cùng cẩn thận, đúng như lời đồn. Hư xem ra chỉ có thể đợi, tin rằng đội ngũ nhân loại đó chẳng mấy chốc sẽ ly khai chỗ ở của họ. Hả? Ít nhất đã thành công mời được Tư Tiềm Vạn Xà. Ta nghe được tin tức quả nhiên chính xác, nội bộ yêu tộc có phần thưởng đặc thù cho âm thể có thể đánh chết thiên tài nhân loại. Phu Uy Tác đáp ý nói, thiên phú của nhân loại. Thiên phú của nhân loại, xét về chính thể thì kém hơn thiên phú yêu tộc. Do đó giới chủ nhân loại có thể sánh ngang với thần linh bất hủ là vô cùng hiếm thấy, số lượng cực kỳ ít trong các căn cứ quân đội của chiến trường số 7 ở chiến trường ngoại tinh vực. Số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn yêu tộc đối địch với tộc quần nhân loại lại có một điều lệ đặc biệt, có phần thưởng đặc thù cho việc đánh chết thiên tài nhân loại. Bộ tộc Tư Tiềm Vạn Xà chỉ là một trong các bộ tộc hoàng tộc trong yêu tộc thôi. Trên họ còn có những hoàng tộc cao hơn, do đó môn truy nạp với tư cách là một người trong Tư Tiềm Vạn Xà, tài nguyên cũng không có nhiều lắm. Phần thưởng cho việc đánh chết thiên tài nhân loại đủ để cho hắn kích động vạn phần. Dưới lệnh của Tư Tiềm Vạn Xà, môn truy nạp hai thần linh bất hủ cầu thị tộc Phu Uy Tác và Lôi Khắc Á đi thẳng tới chỗ ước định, tập trung ở một tọa độ vũ trụ. Ba phương hội hợp, họ tập trung ở đây cùng đợi tiểu đội giới chủ nhận loại ra ngoài. Một khi tiểu đội giới chủ nhận loại ly khai phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh, vậy họ có thể xuống tay lập tức. Đã 8 ngày rồi vẫn không ra. Phu Uy Tác, tín vật của ngươi không bị phát hiện đó chứ? Họ cố ý ném tín vật vào một chỗ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Tín vật ta giấu trong vách một binh khí, trừ phi họ hủy diệt binh khí đó. Nhưng mà họ đâu có điên cuồng mà hủy sạch tất cả chiến lợi phẩm chứ? Im lặng đợi đội ngũ thần linh bất hủ phe yêu tộc lúc này giống như một phương săn bắn, lặng lẽ cùng đợi cơ hội xuất hiện. Phòng đai toái tinh, đám người La Phong vẫn đang ở trong chỗ ở của mình trong lòng toái tinh. Lần này chúng ta nghỉ ngơi 15 ngày rồi, hơn thường ngày 5 ngày. Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Thái Ốc đứng dậy cười nói, Viêm Bà La tộc chỉ cao lớn, Viêm Bà La tộc chỉ cao lớn. Thanh âm hùng hậu, Đại trụy của ta đang khác đây, quân công của ta còn thiếu rất nhiều. Huyễn thuật sư, vệ, nói, vẫn vuốt ve con mèo trong lòng. Đám đội viên lần lượt đứng dậy, nghỉ ngơi lâu như vậy, bây giờ đều hăng hái. Trải qua hơn nửa năm, ta cũng đại khái biết được quy luật chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực. La Phong thầm nói, cứ như vậy Trường Kỳ đi theo tiểu đội này, tốc độ tích lũy quân công thật sự quá chậm. Nếu ta một mình một người, ta hoàn toàn có thể đi săn giết thần linh bất hủ, thậm chí săn giết cả thần linh bất hủ cường đại một chút. Mỗi ước quân công mà chưa hoàn thành, ta vẫn chưa phải tự do thân, vẫn phải phục tùng an bài của quân bộ. La Phong thầm nghĩ. Ha ha, lần trước chúng ta có thể đánh chết thần linh bất hủ, hy vọng lần này ra ngoài cũng có nhiều thu hoạch. Thái Ốc đôi mắt như điện. Hả Lệnh nói, xuất phát, vèo, 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 vèo. Tất cả đội viên ai nấy nhanh chóng đi theo thông đạo sâu thẳm, nhanh chóng thoát ra, bay ra không gian ngoại giới. Sau đó cũng đáp chiếc phi thuyền vũ trụ cấp si chiến rẻ tiền, lại một lần nữa bắt đầu lữ trình giết chóc của họ.